Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sửa đổi quy chế mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng.
Vatican, ngày 8 tháng 7, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố quy chế sửa đổi của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng đã được Đức Thánh Cha xác chuẩn ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đồng thời, quy chế cũ được ký ngày 17 tháng 11 năm 2020 hết hiệu lực.
Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng được khởi xướng tại Pháp năm 1844 bởi linh mục dòng tên François Xavier Gauthelet, nhắm đến các tu sĩ trẻ dòng tên trong giai đoạn huấn luyện, và đã nhanh chóng lan rộng như là tông đồ cầu nguyện cho sứ mạng của giáo hội với 13 triệu thành viên tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng thuộc về Tòa Thánh, được Đức Thánh Cha ủy thác cho dòng tên. Với quy chế mới, tổ chức này vẫn tiếp tục được ủy thác cho dòng tên, nhưng mở ra một chiều kích phổ quát, phục vụ mọi giáo hội cụ thể trên thế giới. Để điều phối ở cấp độ hoàn vũ, nơi các quốc gia và giáo phận nhận việc cầu nguyện như một hình thức tông đồ, đặc biệt là nhận các ý cầu nguyện hàng tháng được Đức Thánh Cha đề xuất cho giáo hội như là chủ đề hay chất liệu cho cầu nguyện cá nhân hay nhóm. Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng mở ra cho tất cả các tín hữu công giáo muốn tỉnh thức, canh tân và sống đặc tính truyền giáo bắt nguồn từ bí tích rửa tội. Nền tảng của mạng lưới cầu nguyện là lãnh đạo thánh tâm Chúa Giêsu, trao cho người môn đệ Chúa Giêsu một con đường để có cùng cảm thức và hành động hợp với trái tim Chúa Kitô trong sứ mạng thương cảm với thế giới. Về quản trị, tổ chức này trực tiếp thuộc thẩm quyền của Đức Thánh Cha và Ngài điều hành thông qua Phủ Quốc vụ Khanh, trong khi tôn trọng sự ủy thác lịch sự cho dòng tên kể từ khi bắt đầu tông đồ cầu nguyện. Về việc quản lý tài sản, tổ chức này có năng lực pháp lý trên các tài sản tạm thời theo giáo luật và thuộc quốc gia thành Vatican, nhưng không có năng lực pháp lý cũng như không có quyền giám sát đối với hoạt động hành chính của các văn phòng quốc gia. Quy chế mới này có hiệu lực ngay từ ngày ký và quy chế cũ được ký ngày 17 tháng 11 năm 2020 hết hiệu lực.
Tòa Thượng phụ Jerusalem lên án cuộc tấn công trường Thánh Gia ở Gaza.
Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem lên án vụ tấn công nhắm vào trường Thánh Gia ở Gaza vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 7 vừa qua.
Trong một thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem cho biết đang theo dõi với sự quan ngại sâu sắc những tin tức về cuộc tấn công do quân đội Israel thực hiện nhắm vào trường Thánh Gia ở Gaza vào sáng Chủ nhật. Các đoạn video trên các phương tiện truyền thông cho thấy cảnh thương vong của người dân và sự tàn phá khu nhà này. Thông cáo khẳng định trường Thánh Gia là tài sản của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin, và từ khi chiến tranh bắt đầu, nơi đây trở thành nơi ẩn náu của hàng trăm thường dân, không có tu sĩ nào cư ngụ trong trường. Thông cáo viết: Tòa Thượng phụ lên án mạnh mẽ những hành động nhắm vào dân thường hoặc bất kỳ hành động tham chiến không đảm bảo an toàn cho dân thường ở ngoài khu chiến trường. Thông cáo kết thúc: Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và hy vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt ngay lập tức cuộc tàn sát đẫm máu, kinh hoàng và thảm họa nhân đạo trong khu vực.
Hội Giáo Hoàng truyền giáo hải ngoại sẽ đến Indonesia.
Jakarta. Vào cuối năm nay, Hội Giáo Hoàng truyền giáo hải ngoại đến Indonesia bắt đầu sứ vụ loan báo tin mừng tại giáo phận Tanjung Selo. Nhóm 5 nhà thừa sai đầu tiên gồm 2 linh mục và 3 nữ tu sẽ tạo nên một sự hiện diện mới trong khu vực theo đoàn sủng của Hội Giáo Hoàng truyền giáo hải ngoại.
Indonesia, với gần 280 triệu dân, là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới và cũng là quốc gia có số người Hồi giáo lớn nhất, sẽ trở thành quốc gia thứ 20 có sự hiện diện của các nhà truyền giáo. Và đặc biệt, ngày nay đảo Borneo của giáo phận Tanjung Selo là một khu vực cực kỳ ý nghĩa. Trên đảo lớn, bao gồm cả Malaysia và Vương quốc Brunei. Thực tế, Indonesia cũng đang xây dựng thủ đô mới Nusantara, sẽ chính thức khánh thành vào tháng 8 tới. Cha Prambulaska, bề trên tổng quyền Hội các gia đình truyền giáo, quy tụ các hội dòng theo đoàn sủng của Hội Giáo hoàng truyền giáo, cho biết tiêu chí cho việc lựa chọn địa điểm truyền giáo là một nơi mới, không có sự hiện diện của các hội dòng. Vì thế, đối với dự án chung này, trước hết cần khoảng 5 thừa sai thuộc các hội dòng khác nhau. Sau khi xem xét, địa điểm được chọn là Apokayan và Pulau Sapi thuộc về giáo phận Tanjung Selo của Indonesia, nằm ở vùng Bắc Kalimantan. Theo Đức Paulinus Janola, giám mục Tanjung Selo, hai địa điểm này là một khu vực hẻo lánh trong giáo phận, chỉ có thể đến được một lần một tuần bằng một chiếc máy bay nhỏ. Đức cha bày tỏ những ưu tiên truyền giáo mà ngài muốn giao phó cho các nhà truyền giáo, thành lập một cộng đoàn Kitô hữu, phát triển và củng cố điều kiện của phụ nữ và trẻ em, giáo dục giới trẻ, chăm sóc người di cư, đối thoại đại kết và đối thoại với Hồi giáo. Dựa trên yêu cầu này, hai nhà thừa sai của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, cha Xavier Lord và cha John Bechman đã đến thăm giáo phận Tanjung Selo vào tháng 10 năm 2022. Nhờ đó, các vị có thể tìm hiểu về bối cảnh của một giáo hội nơi Kitô hữu chiếm khoảng 11% dân số, nhưng chỉ có 17 linh mục trên một lãnh thổ rất rộng lớn và có nhiều cộng đoàn nhỏ. Người Công giáo phần lớn là những người nhập cư từ các vùng khác của Indonesia, ban ngày làm việc trong rừng để sản xuất dầu cọ, có hoàn cảnh rất dễ bị tổn thương và họ thường bị bóc lột. Vào tháng 12 tới đây, năm nhà truyền giáo nam nữ sẽ đến Indonesia. Nhóm đầu tiên do cha Raphael Lemanenti, thành viên ban điều hành chung của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại dẫn đầu. Đi cùng với cha Manenti, người đã có kinh nghiệm truyền giáo ở Thái Lan và Ấn Độ, gồm có một nhà truyền giáo trẻ Ấn Độ khác của Hội Giáo hoàng, cha Balajoji Thippabathini, một nữ tu người Ấn Độ và hai nữ tu đến từ Myanmar. Trong những tháng tới, năm nhà truyền giáo này sẽ cùng làm việc để chuẩn bị cho chuyến đi. Cha Prambulaska nhận xét, truyền giáo ở Indonesia là một dự án Argentes. Trước hết, nhằm đáp lại nhu cầu của một giáo hội địa phương yêu cầu giúp đỡ trong lĩnh vực loan báo tin mừng. Chắc chắn, không thiếu những thách đố và khó khăn. Đây là một dự án liên dòng và của Hội Giáo hoàng truyền giáo. Tất cả cùng làm việc theo một phong cách hiệp hành, một thách đố thực sự mà giáo hội ngày nay đang cần.
Tòa Thánh chấp nhận tiến trình án phong thánh cho Hồng Y Tiên Khởi Hàn Quốc.
Seoul. Tòa Thánh đã cho phép giáo hội Hàn Quốc tiến hành án phong thánh cho Đức Hồng Y Tiên Khởi của Hàn Quốc, Stephen Kim So-hwan, vị mục tử được biết đến với những sáng kiến đối thoại liên tôn và sự tham gia của giáo dân.
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 5 tháng 7, Tổng giáo phận Seoul cho biết đã nhận được sự đồng ý của Vatican cho tiến trình phong thánh Đức Hồng Y Kim. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Peter Chung Song-tak của Seoul đã nhận được thư đến từ Tòa Thánh, cho phép Tổng giáo phận tôn kính Đức Hồng Y Kim như một vị tôi tớ Chúa. Với tin vui này, Đức cha Job Koyobi, giám mục phụ tá Seoul, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Tổng giáo phận điều tra cuộc đời, nhân đức anh hùng và sự thánh thiện của Đức Hồng Y Tiên Khởi. Tuyên bố lưu ý, Đức Hồng Y được nhiều người kính trọng và yêu mến vì đức hạnh, tận tụy với sự phát triển của giáo hội. Tổng giáo phận cũng nhắc lại những đóng góp cho nền dân chủ và việc thúc đẩy nhân quyền của Ngài với tư cách là Tổng giám mục thứ 11 của Seoul. Hơn nữa, Ngài được gọi là bạn của người nghèo và người bị gạt ra bên lề, thể hiện tình yêu cho đến cùng. Người Công giáo Hàn Quốc đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ mong muốn phong thánh cho Đức Hồng Y Kim vì những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực dân sự và tôn giáo của Hàn Quốc. Đức Hồng Y Stephen Kim So-hwan sinh năm 1922, thụ phong linh mục năm 1951, được tấn phong và làm giám mục Masan năm 1966, tổng giám mục Seoul năm 1968. Năm 1969, Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục phong ngài làm Hồng Y. Tại thủ đô Hàn Quốc, ngài được nhiều người coi là một anh hùng công giáo và công chúng vì đã lãnh đạo giáo hội Hàn Quốc vượt qua một trong những thời điểm khó khăn nhất. Đức Hồng Y đã tăng cường nỗ lực truyền giáo ở Seoul và tận tâm làm việc để thực hiện tinh thần của Công đồng Vaticano đệ nhị với sự tham gia của giáo dân. Ngài còn ưu tiên đối thoại liên tôn và phối hợp các nỗ lực nhân đạo và bác ái chung trong thời gian làm Tổng giám mục Seoul. Lập trường dũng cảm của Ngài cho dân chủ và nhân quyền trong quá trình chuyển đổi đẫm máu của đất nước, từ chế độ quân sự sang chế độ dân chủ, đã làm cho Ngài trở thành một giáo sĩ rất được kính trọng trước một bộ phận rộng rãi của xã hội Hàn Quốc.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Gia đình trẻ Công giáo phần 1.
Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng gặp gỡ một gia đình bé nhỏ, dễ thương của bạn Stefano Trần Gia Khang và bạn Maria Nguyễn Thị Kim Dung. Chào các bạn.
Cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Mời các bạn chia sẻ một chút về tổ ấm của các bạn ạ.
Xin chào MC, xin chào các bạn. Mình là Khang. Hôm nay mình xin được chia sẻ một chút xíu về gia đình nhỏ của mình. Thì mình và Dung quen nhau được 5 năm trong quá trình mà hai đứa mình cùng sinh hoạt trong ca đoàn của giáo xứ Tàu Tác. Thì sau 5 năm, chúng mình cũng đã cùng đi đến một quyết định, đó là về chung một nhà.
Xin chào MC, xin chào các bạn. Mình là Dung, và tính đến tháng 6 năm 2024 này thì tụi mình đã kết hôn được tròn 5 năm. Chúng mình đã có một bé trai hơn 2 tuổi và chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới đến với gia đình. Và để đi đến quyết định kết hôn cùng nhau thì chúng mình cũng đã cảm thấy đủ quen nhau đủ lâu, đủ tin tưởng nhau và sự thấu hiểu, nên là cả hai cùng quyết định tiến tới hôn nhân.
Cảm ơn những chia sẻ về gia đình của các bạn. Giữa một xã hội dễ dàng đến với nhau và sau đó là chia ly, các bạn có bị lung lay tình yêu và sự tin tưởng khi đến với nhau không? Điều gì khiến các bạn can đảm vượt qua tất cả để đến với nhau? Các bạn có thể chia sẻ đến quý vị khán thính giả được không ạ?
Có chứ, thậm chí là lung lay lớn nữa kìa. Chúng mình cảm thấy rất là mệt mỏi trong cái cuộc sống hôn nhân, khi chúng mình cãi nhau quá nhiều và tụi mình bất đồng trong mọi câu chuyện mà tụi mình nói cùng với nhau. Và tuy nhiên, sau những cái lần cãi vã đó thì tụi mình cũng đã cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ cùng với nhau, lắng nghe những cái suy nghĩ của nhau. Và chúng mình đã cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau nghĩ đến một cái mục tiêu chung của cả hai, đó là cô Finn, con của tụi mình. Và mình nghĩ đó là một cái chìa khóa để tụi mình có thể vượt qua được những cái lung lay đó, những cái thách thức và những cái cãi vã đó.
Vậy hai bạn có thể chia sẻ về những thách thức và khó khăn của gia đình mình đã trải qua có được không ạ? Khán thính giả của chúng tôi cũng rất muốn nghe về những cách thức mà các bạn đã vượt qua chúng như thế nào.
Về những cái thách thức mà chúng mình gặp phải thì nó cũng khá là nhiều. Thì nhân đây thì mình cũng xin phép được chia sẻ một chút xíu về những cái khó khăn mà tụi mình đã gặp phải trong cái cuộc sống hôn nhân của tụi mình. Thì đầu tiên đó là về cái áp lực về tài chính và kinh tế. Mà mình nghĩ đó là cái mấu chốt của một cái cuộc sống hôn nhân, vì nó rất là quan trọng. Thì mình vẫn nhớ hoài cái thách thức mà mình sẽ không bao giờ quên được, đó là vào cái lúc mà đại dịch Covid-19 ập đến. Thì trước đó cả 4-5 năm trời mình đang làm việc ổn định ở một cái khách sạn lớn tại Đà Lạt. Mình có đủ sức để lo cho cả gia đình mình. Và đến khi mà dịch ập đến thì đùng một cái mình bị mất công việc. Thì mình không còn đủ tài chính, không đủ kinh tế để lo cho gia đình mình nữa. Thì mình cảm thấy rất là stress, rất là căng thẳng. Và từ đó nó kéo theo rất rất là nhiều cái xảy đến với gia đình nhỏ của mình.
Còn theo mình á, cái vấn đề mà tụi mình gặp phải đó là vấn đề thời gian. Thì cũng như là bao gia đình khác, do bận rộn công việc nè, không có thời gian để cùng nhau trò chuyện nè, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Chúng mình đi làm cả ngày và chỉ gặp nhau vào buổi tối mà thôi. Rồi đến lúc thì tụi mình có thêm em bé lại càng khó khăn hơn trong cái vấn đề thời gian, vì phải chăm sóc con này, không có thời gian để ý đến những cử chỉ yêu thương rồi lời nói dành cho nhau như hồi mà tụi mình còn mới yêu nhau nữa.
Còn một cái thách thức nữa mà mình nghĩ là cũng rất quan trọng trong cái xã hội hiện đại ngày nay, đó là về công nghệ và truyền thông, hay là mình nói nôm na hơn đó là về điện thoại và mạng xã hội. Thì mình nghĩ là cái thách thức này không chỉ riêng gì gia đình nhỏ của mình đâu, mà những cái gia đình khác cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều hoặc thậm chí là bị lạm dụng. Giống như gia đình nhỏ của mình ngay lúc đầu cũng vậy. Mình kiểu như là thằng cu con của mình nó không chịu ăn thì lúc nào mình cũng phải kề kề cái điện thoại ở đó cho nó, con coi đi. Thì nó mới ngồi, nó mới chịu ăn. Nhưng mà sau một hồi thì chúng mình vẫn luôn sẽ cố gắng để tập kiểu như là thành cái thói quen luôn. Là mình sau hết những cái thời gian mà mình đi làm, về đến nhà là mình sẽ tạm gác lại công việc, tạm gác lại điện thoại để qua một bên. Và từ đó thì mình sẽ có thời gian để dành cho nhau hơn, trò chuyện cùng với nhau hơn. Và mình chỉ dành cho thằng Cufin coi điện thoại, coi TV vào một cái khung giờ nhất định nào đó thôi. Thì cái đó là cái điều mà tụi mình vẫn đang cố gắng để tạo thành một cái thói quen cho gia đình nhỏ của mình. À, và còn một cái vấn đề nữa mà mình nghĩ gia đình nhỏ của mình đã cùng nhau đúc kết được và cùng nhau cảm nhận được. Đó là chúng mình cùng nghĩ là xã hội hiện đại thì ngày nay thì đã thường thay đổi rất là nhanh chóng với một cái giá trị nào đó. Và đối với gia đình Công giáo thì nó làm cho cái việc truyền dạy và giữ gìn cái giá trị về đức tin nó trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Thì về cái vấn đề này đó thì chúng mình và đã cố gắng làm sao để có thể biến nó thành một cái chìa khóa, một cái động lực để mình có thể giải quyết được tất cả được những cái thách thức về kinh tế, về thời gian, vân vân mà chúng mình đã vừa nêu ở trên đó. Thì chúng mình đã cùng nhau cố gắng để cầu nguyện nè, đọc kinh, và quan trọng nhất đó là dạy cho Cufin con của mình có thể nhớ đến Chúa, biết làm dấu, biết gọi tiếng Chúa, biết gọi tiếng mẹ, biết gọi Amen. Và đó là những cái cụ thể nhất mà chúng mình luôn luôn hướng đến, có một mục đích chung duy nhất. Vì chúng mình là gia đình Công giáo mà, thì cái điều mà đầu tiên mà chúng mình cùng nghĩ đến đó là cái sự trông cậy vào Chúa. Thì chúng mình luôn luôn cố gắng cùng với nhau để dạy dỗ cho Cufin con của mình hướng đến Chúa và cùng nhau cầu nguyện. Và kết quả mà chúng mình có thể tạm gọi là gặt hái được đầu tiên đi là thằng Cufin của mình khi mà đi ngang qua nhà thờ hoặc là đi ngang qua chỗ mà có đài Đức Mẹ thì nó đều nhìn lên và nó nói Chúa và nó nói Amen. Thì đó là cái điều mà tụi mình rất là vui. Và chắc chắn là tụi mình sẽ luôn 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 để duy trì cái gia đình nhỏ của mình, giữ gìn được cái đức tin ở trong lòng và có thể cho con cái sau của tụi mình có thể noi theo đó mà cùng có cái đức tin như tụi mình.
Vậy theo hai bạn, chúng ta cần có những chiến lược và phương cách nào để xây dựng mối quan hệ gia đình được gắn kết ?
Mình nghĩ rằng việc tham gia vào một cộng đồng gia đình trẻ sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng nhau, như hỗ trợ về mặt tinh thần, xây dựng môi trường cho trẻ em, giúp cho trẻ em có thể gặp gỡ, vui chơi, cùng phát triển trong một môi trường an toàn và đầy yêu thương. Tiếp theo là động viên và khuyến khích nhau cùng phát triển về tinh thần và tâm hồn để giúp cho mỗi thành viên phát triển mạnh mẽ hơn. Ví dụ như từ chính gia đình nhỏ của mình, những anh em trong nhóm giới trẻ luôn nhắc nhở nhau về lịch trực phục vụ, luôn nhắc nhau đi lễ để từ đó đời sống đức tin của mọi người trong nhóm đều được đi lên. Và qua những buổi đi chơi dã ngoại của nhóm thì Cufin con của mình luôn được gặp gỡ và có những sân chơi với những em bé cùng trang lứa.
Và hai bạn nhận thấy đâu là điều cốt lõi trong đời sống của gia đình hiện nay ?
Theo quan điểm cá nhân của Dung á, thì cái điều cốt lõi quan trọng á, mà gia đình của Dung đúc kết lại cùng với nhau á, để duy trì cái sự ổn định và hạnh phúc á, đó là sự tôn trọng này, dành cho nhau, sự kiên nhẫn và tha thứ giữa vợ chồng với nhau, cùng với đó là cái việc mà mình phải giao tiếp và lắng nghe nhau giữa vợ chồng. Ở trong gia đình của Dung á, thì Khang có cái thói quen là hay cầm điện thoại nhiều này, làm việc gì cũng lâu, và đặc biệt là Khang rất là hay quên. Ví dụ mình nhắc Khang làm gì đó, nhờ Khang làm việc gì đó, nhưng mà xuống cái là Khang quên liền đó. Tính Dung thì lại rất là hay than phiền, hay trách móc. Tại vì khi mình ở trong gia đình của mình chưa lấy chồng á, thì mình làm việc gì cũng nhanh nhẹn hết á. Và khi mình về mình gặp một người chồng làm gì cũng lâu thì mình rất là khó chịu. Đó, từ đó là vợ chồng mình sẽ có những cái sự cãi vã, mâu thuẫn với nhau, không hiểu nhau. Có những lúc mà Dung giận luôn, hoặc là Khang giận luôn, hai đứa không nói chuyện với nhau một vài tiếng hay là một hai ngày gì đó. Nhưng mà trải qua những cái ngày không nói chuyện với nhau thì mình lại cảm thấy thiếu, mình cảm thấy rất là buồn. Rồi sau đó mình có suy nghĩ là à, mình cũng có thói quen xấu thì chồng mình cũng sẽ có những cái thói quen xấu như vậy. Thì sau đó thì vợ chồng mình sẽ ngồi nói chuyện lại với nhau. Và mình con phụ nữ mà, con gái mà, mình cũng nhiều khi cũng rất là chảnh, biết mình có lỗi nhưng mà không bao giờ muốn xin lỗi hết, chỉ có chờ chồng mình xin lỗi thôi. Thì trải qua những cái đó thì mình may mắn một cái là Khang rất là tâm lý. Những cái lúc như vậy thì Khang lúc nào cũng là người xin lỗi mình, rồi an ủi mình hết. Nên là mình cũng rất là cảm thấy rất là vui. Rồi cái điều quan trọng nữa là mình nghĩ là sự chăm sóc giữa vợ chồng với nhau cũng là một cái mối dây để cho gia đình mình liên kết với nhau, để yêu thương nhau nhiều hơn. Dung cũng rất là may mắn khi mà mỗi lần mà Dung mang thai hay là sinh em bé thì người đầu tiên bên cạnh là Khang, chồng của mình lúc nào cũng luôn bên cạnh và giúp đỡ mình. Rồi hay là vợ chồng mình có nhiều khi mà đi làm thì rất là bận rộn, không có thời gian gọi điện hay là gặp nhau, thì tụi mình vẫn nhắn tin buổi trưa cho nhau là hỏi han xem anh đã ăn gì chưa, em đã ăn gì chưa, rồi hỏi có mệt hay không, rồi cùng động viên nhau cố gắng làm việc, nghỉ ngơi để công việc nó hoàn thành tốt hơn. Thêm một ý nữa là trong mỗi cái lần mà mình gặp khó khăn ấy, thì mình người đầu tiên mình chia sẻ đó là chồng của mình. Và chồng của mình cũng vậy, khi mà thay đổi công việc hay là gặp khó khăn trong công việc hay là có vấn đề gì là chồng mình sẽ chia sẻ với mình đầu tiên. Và mình cảm thấy đó là cái điều quan trọng để cho gia đình được ổn định và hạnh phúc lâu dài.
Mình thì cũng rất đồng ý với lại những ý kiến của Dung. Còn riêng đối với cá nhân mình thì có những cái mà mình nhớ, đó là Dung thì hay có thói quen là luôn lúc đi làm về luôn nhanh nhạy trong tất cả mọi việc, từ chuẩn bị cơm nước rồi tắm rửa cho con. Còn mình thì sau một ngày mệt về thì mình lại chậm rãi trở lại, mình muốn cho có cái sự nghỉ ngơi ở trong con người thì mình lại chậm lại rãi lại một chút xíu. Nhưng đó lại điều là Dung không thích. Dung thành ra là Dung lại hay càm ràm mình về cái vấn đề đó, thì lúc đầu mình cũng khó chịu chứ. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thì thôi, mình đó là tính cách của Dung, nên là mình chịu khó mình thay đổi một chút xíu để cho gia đình mình nó được hòa hợp. Rồi có khi là có cái lúc mà mình nhớ là mình thay đổi công việc. Mình đang từ một công việc rất là ổn định 4-5 năm trời, ngay từ lúc còn đang đi học, thì tới lúc đại dịch Covid ập đến thì mình bắt buộc mình phải thay đổi công việc. Thì cái công việc đó đồng ý là nó mang lại thu nhập cao, nhưng mà nó không được đều trong hàng tháng. Thì đó cũng là lúc mình rất là áp lực. Không phải là lúc nào mình cũng có thể bán được hàng để mình lấy tiền về. Thì những cái cãi vã nó cũng có xảy ra vào cái lúc đầu chứ. Nhưng mà rồi thì một hồi thì Dung cũng có động viên mình, an ủi mình để mình có thêm cái động lực để mình cố gắng tiếp theo được cái công việc nó suôn sẻ hơn. Và cũng nhờ có những lời cầu nguyện, những cái sự động viên đó thì mình cũng đã có được những cái thành quả nhất định ở trong cái công việc mà mình thay đổi đó. Và rồi thì có những cái lúc căng thẳng, những cái lúc cãi nhau, có chứ. Cãi nhau rất lớn luôn, mà tính mình thì rất là nóng. Mình cãi lên mình nói chuyện rất là to. Và đó cũng là một cái điều mà Dung lại không thích. Xong thành ra thì những cái mâu thuẫn đó nó càng ngày nó càng lớn. Và cứ trải qua thời gian như vậy thì mình lại cố gắng mình đúc kết lại. À, cái đó là điều mà Dung lại không có thích. Nên thì thôi, mình cố gắng mình tập luyện lại, mình thay đổi lại cái con người mình để cho Dung được vui và cho gia đình mình nó êm ấm hơn một chút xíu. Thì đó là những cái mà mình có thể chia sẻ rất là thực tế về gia đình nhỏ của mình.
Cảm ơn hai bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của radio.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào bạn trẻ bằng cách đón nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chọn trở về quê hương Iraq để tái xây dựng cộng đoàn Kitô của Dylan Adamat.
Lớn lên tại Pháp, nhưng vào năm 2019, anh Dylan Adamat, năm nay 33 tuổi, đã quyết định trở lại quê hương ở Iraq để thực hiện sứ vụ khuyến khích các Kitô hữu di cư trở lại chiếc nôi Kitô giáo này qua việc thành lập hiệp hội The Return. Trong khi nhiều bạn trẻ mơ có một công việc tốt đẹp và một kỳ nghỉ hè thú vị, Dylan Adamat lại có một lựa chọn khác. Là con của một cặp vợ chồng người Iraq định cư ở Pháp từ năm 1990, người trẻ này nuôi giấc mơ trở về quê hương từ hơn 10 năm. Cách đây 5 năm, vào năm 2019, anh đã trở về Iraq, cụ thể tại Ankawa, một ngôi làng Kitô giáo nhỏ ở ngoại ô Erbil. Anh nói, lúc đầu mọi người nghĩ đây là ý định nhất thời. Cha mẹ tôi không hiểu. Hai người rời Iraq với mong muốn trao cho con cái một cuộc sống tốt hơn và không nghĩ rằng tôi sẽ chọn con đường khác. Anh cho biết, định cư tại Pháp từ năm 1991, có cuộc sống ổn định. Thỉnh thoảng gia đình anh trở lại quê hương trong những kỳ nghỉ. Và chính thời gian này đã làm nảy sinh nơi người trẻ một tình cảm sâu sắc với quê hương. Dylan nói, thích Pháp, nhưng anh mong muốn trở nên hữu ích cho Iraq. Ý định trở về Iraq của anh không phải là một dự án viễn vông. Việc trở về của anh cần nhiều năm chuẩn bị. Là Kitô hữu người Kandê, tiếng mẹ đẻ là Aramaic, nhưng anh không nói được tiếng Ả Rập, cùng với tiếng Cút là một trong hai ngôn ngữ chính ở Iraq. Trong thời gian học luật ở Nantes, anh đã tham gia khóa học tiếng Ả Rập. Sau đó vào năm 2015, anh chuyển đến Paris làm việc cho một công ty luật để chuẩn bị cho dự án của mình. Năm 2019, anh cảm thấy đã sẵn sàng ra đi đến Ankawa, quê hương của mình, nơi có gần 50.000 Kitô hữu sinh sống. Dylan cho biết có thể tìm được một cuộc sống thoải mái ở Pháp, nhưng chính nhờ sống ở quê hương mà anh cảm thấy mình được lớn lên mạnh mẽ. Niềm tin nơi Chúa đã giúp anh chọn phục vụ thay vì sở hữu. Từ khi đến Iraq, Dylan làm việc cho một công ty tư vấn của Giáo hội Hoa Kỳ. Theo anh, điều quan trọng không phải là lợi nhuận hay sự nghiệp, nhưng là làm ở đây, anh có cơ hội phục vụ người khác. Không chỉ dừng lại ở việc định cư ở Iraq, anh còn muốn phục vụ người dân ở đây. Từ tham vọng này nảy sinh một dự án, tạo ra một tổ chức phi chính phủ để giúp người di cư Iraq, đặc biệt là các Kitô hữu tái định cư trong nước. Nếu vào năm 2003, ở đất nước này có 1,4 triệu Kitô hữu, hiện nay chỉ có khoảng 150.000 đến 400.000 người. Theo Dylan, tình hình rất khẩn cấp. Đó sẽ là một thảm kịch cho đất nước, bởi vì theo cái nhìn lịch sử, các Kitô hữu ở đây là thành phần trở lại đầu tiên. Với mong muốn cho đất nước, nhưng cũng cho Kitô giáo không biến mất khỏi cái nôi nguồn gốc, vào năm 2023, anh đã tạo ra tổ chức The Return, đồng hành và tư vấn cho những ai có ý định thực hiện một cuộc trở về Iraq. Hiệp hội được quản lý bởi người trẻ Dylan và một số tình nguyện viên ở Iraq và Pháp. Những người tham gia rất đa dạng. Có những gia đình đã rời Iraq từ 10 đến 15 năm, hoặc những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, tùy trường hợp và nhu cầu mà hội giúp đỡ. Một số cần khóa học tiếng Iraq, những người khác cần học việc để tìm việc làm. Một số khác cần giúp thủ tục hành chính để nhập quốc tịch. Hiện nay, Hiệp hội đang giúp cho khoảng 50 người tiên phong trở lại Iraq. Ngay cả khi người Iraq tiếp tục rời đất nước, Dylan tin rằng phong trào trở về có thể thực hiện được. Anh nói, sự ra đi của những người khác là một bi kịch cho những người ở lại. Mỗi người trẻ ở lại là một chiến thắng. Và chúng tôi muốn chỉ cho mọi người thấy ở đây có tương lai. Tình hình ở Iraq đã khá hơn, mặc dù vẫn còn những vấn đề, Nhiều người mong muốn thoát ra khỏi hậu quả chiến tranh và xây dựng tương lai. Đưa những người đã rời đất nước trở lại và làm cho những người khác ở lại là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng tôi tin có thể thực hiện. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại hy vọng. Mặc dù khó khăn, nhưng mọi người vẫn đặt ra vấn đề trở lại. Và vai trò hàng ngày của tôi là nhắc nhở họ rằng chúng ta có thể là những tác nhân tương lai của chính chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.